Chương 180, kích động lâm thần. Phải biết, cho dù là đỉnh cấp Phật gia tự miếu bên trong trụ trì, muốn khống chế một cái cùng đẳng cấp chí tôn, vậy cũng ít nhất phải tốn một ngày mới có thể đem nó độ hóa. Hơn nữa độ hóa quá trình cực kỳ rườm rà, cực lớn xác suất thất bại. Bởi vì phải biết tại cùng đẳng cấp phía dưới, ai cũng không phải ăn chay, thần hồn sự chênh lệch cũng không có quá lớn, đừng nói chi là vị trí tôn kia như thế nào lại ngốc đứng yên để ngươi độ hóa. Rất nhiều chí tôn thà rằng chết, cũng không thể nhận được người khác khống chế. Một khi bị người khác khống chế, vậy mình đạo rất có thể chấp nhận này phai mờ, triệt để đoạn tuyệt. Nhưng bây giờ, mục tôn cũng tại ngắn ngủi không đến một phút thời gian, sẽ để cho hung tàn cuồng ngạo tề cựu cùng biến thành một người khác tựa như đây sao không gọi ra đầu tê dại, không rét mà run, chiêu này nếu như đối với bọn hắn sử dụng. Mấy vị thiên tiêu đều không nhịn được xoa xoa cái trán tràn ra mồ hôi lạnh. Ngàn vạn không thể đắc tội thiếu chủ, bốn người thầm hạ quyết tâm. Mục tôn nhìn đến tề cựu bộ dáng này, không khỏi đối với đây lớn ưu thương sinh phổ độ hóa người trải qua hiệu quả cảm thấy hết sức hài lòng. Người khác sợ rằng không rõ, lớn ưu thương sinh phổ độ hóa người trải qua có thể hiệu quả không phải là khống chế tinh thần, mà là triệt để thay đổi một người, tương đương với đem một người đối với mình thái độ cải biến thành mình muốn bộ dáng. Đây có thể so sánh kia Phật gia bên trong truyền thống độ hóa còn muốn kinh khủng hơn vạn lần, có thể nói là căn bản không thể nào có người có thể kiểm tra đi ra, đều niên đại gì, còn tại truyền thống độ hóa, tề cựu quỳ tại mục tôn trước mặt, nếu để cho muôn vạn vũ trụ những người khác biết rõ, tuyệt đối sẽ dẫn tới cực lớn chấn động, thậm chí sẽ dẫn đến đế tộc giữa phát sinh vạn niên hiếm thấy một lần đế chiến. Phải biết, đế tộc tiên tiêu giữa chiến đấu chỉ có hai cái kết quả, hoặc là bại trận, hoặc là chết trận. Chưa bao giờ khả năng xuất hiện một cái đế tộc đỉnh cấp tiên tiêu quỳ tại một cái khác đế tộc tiên tiêu trước mặt, đây quả thực là sỉ nhục. Đứng lên đi, tiếp theo ngươi biết nên làm như thế nào, chờ trở lại đế tộc yên lặng tin tức của ta. Mục tôn nhàn nhạt nói, hắn tùy thời có thể cùng tề cựu truyền âm, thậm chí còn có thể thông qua lớn lữ thương sinh phổ độ hóa người trải qua lấy tề cựu thị giác quan sát tất cả. Hiện tại tề cựu liền tương đối là mục tôn đặt ở tề thị đế tộc hình người camera. Tuân lệnh, tổ sư. Tề cựu liền vội vàng dập đầu đáp ứng. Mục tôn sau đó liền đem sinh ngần thảo lấy đi. Chúng ta đi. Mục tôn đối với có một ít đờ đẫn tần thị chúng thiên kiêu nói ra. Phải. Tần bội và người khác lúc này kịp phản ứng, liền vội vàng mở miệng đợi tần tôn và người khác sau khi rời đi. Tề cựu đem vỡ thành cục thịt A Long lại lần nữa bính hợp. Chủ nhân. Khôi phục thân thể A Long có một ít ngộng, hắn ánh mắt mê man nhìn đến tề cựu. Hừ. Sững sờ làm cái gì? Tần thị thiếu chủ đều chạy trốn. Đối mặt A Long, Tề Cửu tựa như cùng xuyên kịch trở mặt một dạng, nào có phân nửa trước tại mục tôn trước mặt bộ dáng, đây cũng chính là lớn lưu thương sinh phổ độ hóa người trải qua trô đáng sợ. Cho dù là bị khống chế, đối mặt những người khác cũng cùng lúc bình thường không khác. Không cần tiếp tục thăm dò, chờ thần tàng sau khi mở ra chúng ta trở về đế tộc, kia mục tôn chuyện, chúng ta còn muốn thảo luận kỹ hơn. Phải. A Long không có cảm giác có một chút không thích hợp, không người đáp. Mục tôn khi lấy được sinh ngần thảo sau đó, trực tiếp liền đem nó chia ra làm rồi bốn cánh, ném cho tần bội bốn người. Thiếu chủ đây. Tần bội và người khác thần sắc đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thu đi. Đây đối với ta lại nói cũng không quá tác dụng lớn nơi. Tần Tôn biểu tình bình tĩnh, đem sinh ngần thảo ném cho bốn người sau đó, không có để lộ ra một chút không buông bỏ. Thế nhưng, thiếu chủ, cái này chúng ta không thể nhận. Tần Thanh Duyệt cười khổ. Nàng mặc dù đối với sinh ngần thảo mười phần khao khát, nhưng nếu ít hơn chủ nhường cho nàng, đó là tuyệt đối không thể. Những người khác đồng dạng là mặt lộ vẻ khó xử. Để các ngươi thu liền thu. Mục Tôn lạnh nhạt nói, trong giọng nói mang theo một cổ không thể nghi ngờ mùi vị. Cái này khiến muốn nói lại thôi mấy người liền tranh thủ nói nuốt xuống. Không nói thêm gì nữa, để tránh nhắm chúng thiếu chủ không vui. Quy củ mặc dù là quy củ như vậy, có thể trung quy vẫn là được tuân theo thiếu chủ ý nguyện. Mục Tôn và người khác tiếp tục tiến lên. Dọc theo đường đi có thể nói là phát hiện không ít ở bên ngoài có thể gặp không thể cầu hiếm lạ bảo vật, thần dược. Mục Tôn có một ít hứng thú liền sẽ nhận lấy, cái khác đều toàn bộ cho rồi tần bội và người khác. Cái này khiến bọn hắn đối với Mục Tôn có thể nói là cảm kích không thôi. Nguyên bản là đối 10 phần trung thành bọn hắn, hiện tại càng là âm thầm thể, muốn chết tâm sập mà đi theo thiếu chủ. Ân. Đang lúc này, đi tới Mục Tôn ánh mắt khẽ động, tựa hồ là đã phát hiện gì. Ngay tại cách đó không xa, có một phiến bị rừng cây bao trùm khu vực, ở đó trong rừng cây mơ hồ có dị quang thoáng qua, đương nhiên cái này cũng chưa tính trọng điểm. Trọng yếu nhất vẫn là Mục Tôn thông qua trọng đồng thấy được một cái để cho hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Tại một đầu khác trong rừng cây, một vị thiếu niên toàn thân run rẩy nhìn về phía trước phiến này lập lòe dị quang hồ nước, kích động không thôi. Mà hắn bên cạnh, một vị thiếu nữ tóc tím cũng đồng dạng tò mò nhìn hồ nước. Thiếu niên này cũng chính là Mục Tôn nuôi thả giao hẹ, trước đây không lâu tại Thiên Kiêu khiêu chiến bên trên bị Mục Tôn làm bể lâm thần. Ta lâm thần cơ duyên rốt cuộc đã đến. Lúc này lâm thần đang chìm ngâm ở vui sướng cùng phấn khởi bên trong vô pháp tự kiềm chế. Hắn đang cùng tử nhi tại vũ trụ ra phiêu bạc thì gặp phải một cái cổ quái đen nhèm vòng xoáy. Lúc đó lâm thần theo bản năng chính là cảnh giác, nhưng khi hắn nhìn chằm chằm đen nhèm vòng xoáy càng lâu, hắn trong tâm càng là cảm giác đến đây đen nhèm bên trong vòng xoáy có không thể tầm thường so sánh đồ vật. Ngay sau đó thân thể của hắn không tự chủ nhích tới gần đen nhánh kia vòng xoáy, nhưng ai có thể nghĩ đến, ngay tại hắn hơi đến gần một chút sau đó, đen nhánh kia vòng xoáy đột nhiên bùng nổ ra một cổ khủng bố lực hút, tựa như một đôi xúc tu phải đem hắn bắt bỏ vào trong đó. Chờ lâm thần khi phản ứng lại, đã muộn. Hắn tuyệt vọng phát hiện mình căn bản là không có cách chống cự đen nhèm vòng xoáy lực lượng. Mà Tử Nhi đang kinh ngạc thốt lên bên trong kéo tay hắn, ngược lại bị hắn dính líu, cùng nhau rơi vào đen nhèm vòng xoáy. Vốn cho là mình cùng Tử Nhi bị đen nhánh kia vòng xoáy thôn vệ sau đó, sợ rằng phải vẫn lạc tại chỗ. Nhưng ai có thể nghĩ đến chờ hắn sau khi tỉnh lại, lại phát hiện mình vậy mà đi đến một mảnh khác thế giới. Tại hắn gặp phải một cái tự xưng là Hàn thị đế tộc thiên kiêu tập kích, cũng đem đánh bại cha hỏi sau đó. Hắn rốt cuộc biết tự mình tới đến nơi nào. Cổ chi thần tàng, hơn nữa còn là bị bảy đại đế tộc độc hưởng cổ chi thần tàng. cái này khiến Lâm Thần vừa kích động lại có chút lo âu. Kích động là vận khí bản thân tốt như vậy, lại có thể đi đến cổ chi thần tàng. Lo lắng là mình một cái dễ cọ vậy mà tiến vào cổ chi thần tàng, nếu là bị bảy đại đế tộc phát hiện, chỉ sợ là không có kết quả tốt. Ngay sau đó hắn quyết tâm trong lòng, dứt khoát hoặc là không làm không thì làm chết để, trực tiếp liền đem kia Hàn Thị Thiên Kiêu chạm sát, hủy thi diệt tích sau đó thoát đi hiện trường. 20 chuyện hay, siêu cầu lưu hài hước. Chương 181, vô thượng sử rồng. Chiến Lâm Thần. Lâm Thần ca ca, hồ này. Thiếu nữ tóc tím trong mắt lưu quang lấp lóe, nàng cảm giác đến hồ này có loại lực hút vô hình, có thể dùng nàng toàn thân huyết mạch đều bắt đầu sôi sục. Long. Hồ này bên trong vẫn lạc qua long. Lâm Thần biểu tình thất thố, chỉ cảm thấy một hồi khô miệng khô lưỡi. Nắm giữ Kim Long Vương truyền thừa hắn, đối với có quan hệ với long đích sự vật dị thường mẫn cảm. Mà bây giờ, tại hắn cảm nhận được hồ nước thì, chỉ cảm thấy trái tim đều tựa như muốn dừng lại. Có loại mạc danh trực giác, trong hồ có năng lực để cho hắn nhất phi trùng thiên cơ duyên, chỉ cần hắn có thể có được, phục hưng gia tộc, hướng đi đỉnh phong vị vậy bắt đầu. Tử Nhi, chúng ta đi. Lâm Thần kềm chế kích động trong lòng, hướng về hồ nước mà đi. Tử Nhi khẽ gật đầu, nàng đồng dạng đối với hồ này hết sức cảm thấy hứng thú. Đi đến trước hồ nước bên trong lóng lánh hào quang thiếu chút không đem Lâm Thần con mắt lóe mù. Chỉ thấy bên trong hồ có hư hư thực thực tiên vụ lượn lờ, trong nước sinh trưởng đủ loại kỳ dị thần thánh quáng hiếm thấy vật, khoáng vật bên trên lạc ngân đến huyền diệu đạo văn, khiến người không nhịn được đắm chìm trong đó. Còn có một ít dính để khí tức bảo vật chìm tại đáy hồ, cùng hồ nước cùng nhau long lánh thần quang. Những này rất nhiều đều là Lâm Thần cũng không từng gặp bảo vật, nhưng những này đều không có dẫn tới Lâm Thần coi trọng. Lâm Thần ánh mắt sớm đã chết chết nhìn chằm chằm hồ nước phía dưới, một đôi giống như sừng hiệu một dạng vật phẩm. Vậy đối với sừng bị rực rỡ chói mắt thánh mang bao phủ, sừng bên trên có đủ loại đạo văn ký hiệu, bốn phía càng là mơ hồ có dị tượng hiện lộ. Như thế bảo vật, liền tính đế cảnh cường giả đều sẽ trở nên động tâm. Chớ nói chỉ là Lâm Thần, hắn lúc này chỉ cảm thấy thể nội mỗi một cái tế bào đều tại nhảy cẳng, thúc giục hắn hướng về vậy đối với sừng mà đi. Nhất định phải luyện hóa nó, nhất định phải luyện hóa nó. Lâm Thần bộ não bên trong không ngừng tuôn ra cái ý nghĩ này, mà tại Lâm Thần bên cạnh, Tử Nhi đồng dạng nhìn chăm chú vậy đối với sừng, sắc mặt nàng đỏ ửng, ánh mắt si mê, con ngươi sâu bên trong mang theo một cổ muốn chiếm làm của riêng. Nàng cùng Lâm Thần một dạng, bị kia sừng hấp dẫn. Long, đây là long sừng, hơn nữa còn là huyết mạch thực lực cực cao thần long. Lâm Thần ánh mắt hừng hực, ánh mắt hướng về bên người liếc một cái. Đang nhìn đến Tử Nhi trong ánh mắt hừng hực cùng tham lam sau đó, Lâm Thần ánh mắt khẽ động. Xem ra Tử Nhi cũng đồng dạng đối với đây sừng rồng cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc, đây đối với sừng rồng Lâm Thần là vô luận như thế nào cũng không thể nhường lại, cho dù là nữ nhân của mình cũng không được. Ngay tại Lâm Thần tâm tư phung trào, liền muốn tiến vào bên trong hồ đem sừng rồng lấy đi thì một đạo bình thường âm thanh ở bên tai của hắn vang dội. Chỉ một thoáng, Lâm Thần chỉ cảm thấy giống như có nước lạnh từ trên đầu của hắn đổ xuống, nguyên bản lòng nhiệt huyết trong khoảnh khắc trở nên băng lãnh. Rất lâu không thấy, Lâm Thần. Lâm Thần thân thể cứng ngắc, như máy một bản chậm rãi xoay người, trong ánh mắt tất cả đều là lạnh lẽo. Mục Tôn thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Toàn thân áo trắng theo gió lay động, tiên quang tràn đầy, sắc mặt lãnh đạm, đứng chắc tay. Ngươi quả nhiên là bảy đại đế tộc người. Lâm Thần tận lực để cho mình biểu tình duy trì bình ổn, nhưng hắn bước chân lại bắt đầu âm thầm về phía sau đời. Lâm Thần ca ca. Tử Nhi bị Mục Tôn dung mạo trấn trụ một hồi, lại nhìn thấy Lâm Thần như vậy tư thế, sắc mặt của nàng cũng hơi đổi, hiển nhiên phát giác Mục Tôn sợ rằng lai giả bất tiện. Lâm Thần, trong hồ đồ vật đều không có duyên với ngươi. Mục Tôn không quan tâm chút nào Lâm Thần những tiểu động tác kia, hắn hiện tại chỉ muốn biết Lâm Thần có thể chịu bao lâu, là lựa chọn chuyển thân chạy trốn, vẫn là đối với hắn xuất thủ. Nghe xong Mục Tôn nói, Lâm Thần thần sắc buộc phát u buồn. Quả nhiên muốn cùng Mục Tôn thương lượng có thể hay không đem sừng rồng nhường cho hắn là không thực tế chuyện. Lâm Thần muốn chạy trốn, hắn biết rõ cho dù trong khoảng thời gian này hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, cũng tuyệt không phải Mục Tôn đối thủ. Chính là, hắn lại không thể trốn. Hồ bên trong vậy đối với sừng rồng với hắn mà nói quá trọng yếu. Nếu là có thể đạt được, hắn tuyệt đối có tự tin nhảy một cái trở thành muôn vàn vũ trụ bên trong đỉnh cấp thiên kiêu một trong. Tân Tôn, hồ này là ta phát hiện trước, ta có thể nhường cho ngươi, nhưng cũng không để cho ta ở tại bên trong chọn một bảo vật. Lâm Thần tinh táo nói, hiện tại chỉ có thể hờ vọng Mục Tôn không có phát hiện trong hồ sừng rồng. Trong hồ đồ vật, ngươi không có tư cách lây. Mục Tôn ra người đứng thẳng, lạnh nhạt nói, Mục Tôn hắn như thế nào lại không nhìn thấy vậy đối với sừng rồng? Đây đối với sừng rồng chỉ sợ chính là Lâm Thần cơ duyên nơi ở. Nhìn bộ dáng, chỉ sợ là vô thượng thần long cấp bậc sừng rồng. Lâm Thần cắn chặt hàm răng, trong mắt sát khí cơ hồ muốn tràn ra. Cái này sừng rồng hắn nhất định phải đạt được. Thứ Nhi, lùi về sau. Lâm Thần âm thanh khàn khàn, lớn quát lên. Một giây kế tiếp, chỉ thấy Lâm Thần trong mắt sát cơ nổi lên, toàn thân bị vàng bạc hai màu lân giáp bao phủ, vàng bạc hai thanh trường thương bị hắn đồng thời lấy ra. Giống. Kim Long Ngân Long, Song Long tại trong hư không nhảy múa, trong lúc nhất thời đem toàn bộ không trung đều nhiễm thành vàng bạc hai màu. Chỉ thấy Mục Tôn giơ tay lên, hướng phía uy thế kinh người Kim Long bắt đi. Màu vàng đại đạo pháp tác hóa thành vô số xiềng xích, thần hoa muôn vàn, trực tiếp đem Kim Long vừa khóa. Vành. Mục Tôn bàn tay nắm chặt, chỉ thấy đầu kia Kim Long phát ra một tiếng thảm liệt kêu rên, sau đó trực tiếp nổ tung. Giống. Bên hai truyền đến ngân long gầm to, Mục Tôn hờ hững, thuận tay một trưởng vô ra, thậm chí không thể đến gần Mục Tôn, liền trực tiếp nổ tung. Kim Long diệt thế thương. Lâm Thần con ngươi chấn động đến run rẩy, giống to. Nổ tung Kim Long hóa thành trường thương màu vàng, kèm theo từng trận long âm, cùng ngân sắc trường thương cùng nhau hướng phía Mục Tôn phong tới. Hai thanh trường thương đều mang theo diệt thế chỉ uy, cùng thuộc về ở tại một loại cùng hủy diệt tương tự phát tắc. Một thương này uy lực đã viễn siêu lúc đó tại Thiên Kiêu khiêu chiến thì Lâm Thần sử ra thương pháp, uy lực ít nhất là lúc đó hơn gấp 10 lần. Lâm Thần ca ca. Ẩn nó tại Viễn Siêu Tử Nhi thân thể run rẩy, hai chân không ngừng lay động. Cảm thụ được vàng bạc song long mang cho nàng huyết mạch uy áp, Tử Nhi trên mặt tất cả đều là sùng bái và kính sợ. Đây chính là nàng lựa chọn cho Lâm Thần đi nguyên nhân. Lâm Thần mặc dù là nhân tộc, nhưng tuyệt đối cùng Long tộc vô thượng cường giả không nhỏ căn nguyên. Nếu không là tuyệt đối vô pháp đạt được hai cái này trôi mang theo Long tộc khí tức trường thương và cường đại như vậy Long tộc thần thông. Lâm Thần một chiêu này, cho dù là đặt ở bảy đại đế tộc thế hệ thanh niên bên trong, cũng có thể được gọi là cực kỳ cường hãn. Ít nhất thực lực hơi yếu đế tộc thiên kiêu sợ rằng sẽ vẫn lạc nơi này chiêu bên dưới. Nhưng mà Lâm Thần thần sắc lại không thể đạt được tí ti buông lỏng. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được lấy ra hai thanh thần thương đâm trúng Mục Tôn. Nhưng thần quang tản đi sau đó, Mục Tôn thân ảnh vẫn như cũ đứng thẳng cùng hư không bên trong, vị trí càng là không có nửa điểm thay đổi. Làm sao có thể? Lâm Thần hoàn toàn không thể tin được, coi như là đế tộc thiên kiêu, nếu muốn tiếp hắn một chiêu này, cũng muốn nhận được không nhỏ hao tổn đi. Kim Long Vương thần thông xác thực không tầm thường, nhưng là ngươi dùng đến, hơn nữa còn là đối với ta sử dụng. Mục Tôn giơ tay lên nhẹ nhàng phất qua đầu vai, lao đi vốn cũng không có cho bụi. Ngữ khí bình tĩnh cực kỳ. Lời này vừa nói ra, tựa như cùng lợi kiểm một dạng đau nhói Lâm Thần tâm. Hắn một chiêu này không nói chuẩn đế, tại chuẩn đế bên dưới đều tuyệt đối không có người có thể thoải mái tiếp. Nhưng bây giờ lại bị Mục Tôn bằng vào nhục thân liền ngăn cản. Giết người Chu Tâm A. Ngươi nhục thân. Lâm Thần hơi thở dốc, muốn cho mình óng óng vang dội đầu góc bình tĩnh lại. Mục Tôn nhục thân đã sớm không phải Lâm Thần có thể tưởng tượng. Cho dù là chuẩn đế nhục thân cường độ cũng chưa chắc có thể cùng Mục Tôn so sánh. Đừng nói chi là Lâm Thần chính là cái thái ớt huyền tôn tu vi. Chương 182, bóp vỡ Lâm Thần nữ nhân. Để tang đổ Kim Long Vương. Mục Tôn cũng không muốn lại theo Lâm Thần phí lời. Lâm Thần trong mắt hắn bất quá chỉ là đợi thu hoạch giao hẹn. Nếu như thất thời, hắn ngược lại không ngại để cho sống lâu một chút. Nhưng nếu là không thất thời, vậy liền trực tiếp nổ tận gốc. Mục Tôn về phía trước hơi đạp một cái. Ầm ầm. Hư không rung động, giống như là tùy thời có thể không nhịn được bể nát đó. Màu vàng khí huyết giống như kim long một dạng phi đằng, uy thế cùng Lâm Thần Kim Long so sánh, tựa như cùng liệt dương cùng tia lửa, trăng sáng so sánh đông đóm. Chỉ là đây tản mát ra khí tức, sẽ để cho Lâm Thần cảm nhận được giống như bị thái cổ thần sơn trấn áp trải nghiệm. Không. Lâm Thần khỏe miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Hắn muốn phản kháng, nhưng thân thể nhưng căn bản không bị khống chế. Lâm Thần ca ca. Tử Nhi thần sắc kinh hoàng, liền muốn phải cứu Lâm Thần. Trung cực thần long huyết mạch, tạm được. Mục Tôn ánh mắt đảo qua Tử Nhi, sau đó trực tiếp giơ tay lên, bàn tay lớn màu vàng nóng trực tiếp đem Tử Nhi bắt lấy. Tử Nhi. Lâm Thần con mắt tròn to. Phúc. Màu tím đen máu tươi từ đại thủ màu vàng bên trong nổ tung, thấm qua kẽ ngón tay chậm rãi chảy xuống. Lâm Thần đầu trong nháy mắt này bối rối. Tử Nhi. Vị kia thiếu nữ tóc tím tuy rằng bồi bạn thời gian của hắn không dài, nhưng mà sớm bị Lâm Thần nhận làm tương lai hậu cùng một trong. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được Tử Nhi huyết mạch không phải chuyện đùa, sau lưng tuyệt đối có đại thế lực. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tử Nhi vậy mà liền chết như vậy, hơn nữa còn là chết tại trước mắt của hắn. A a a a. Lâm Thần con mắt từng bước bị tia máu bao phủ, khàn khàn cổ họng phát ra điên cuồng gầm thét. Liền nữ nhân của mình đều không bảo vệ được. Ầm. Lâm Thần cặp mắt bị rực rỡ màu vàng ánh sáng chói lọi triệt để bao phủ, tỉ mỉ quy tắc long lân không ngừng bao phủ tại trên da thịt của hắn. Cái trán hai đầu từng bước nổi lên, tạo thành hai cái tiểu giác. Lâm Thần nguyên bản đưa tọn thần sắc cũng tại mắt thường có thể thấy được khôi phục lại yên lặng. Mục Tôn đem đại thủ màu vàng thu hồi, hai giọt như bảo thạch màu tím hình giọt nước huyết dịch trôi lơ lửng ở trong lòng bàn tay của hắn. Trung cực thần long huyết mạch tình huyết. Mục Tôn đem thu hồi, ánh mắt mới chậm rãi nhìn về phía Lâm Thần. Đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Kim Long Vương. Mục Tôn bình thản như nước. Lâm Thần nghe vậy, hơi nhíu mày. Ngươi biết ta? Mục Tôn ánh mắt đạm nhạt, không có tiếp tục nghĩ nhiều nói. Trực tiếp Mục Tôn thuận tay liền trực tiếp sử dụng vạn vật mẫu khí đỉnh. Thanh đồng đại đỉnh mang theo trấn áp vũ trụ thiên hạ chi thế, hướng phía Lâm Thần rơi đi. Chỉ thấy Lâm Thần giơ tay lên, vô biên màu vàng long khí tại trong lòng bàn tay của hắn hội tụ. Trong chớp mắt, một quyển khắc ấn đủ loại long đồ quyển liền xuất hiện tại Lâm Thần trong tay. Vạn cổ thiên long đồ. Này đồ vừa ra, chính là trực tiếp cùng vạn vật mẫu khí đỉnh phát sinh va chạm kịch liệt. Vạn cổ thiên long trong hình long linh nộn nhịp hướng phía vạn vật mẫu khí đỉnh mà đi, tựa hồ như muốn chiếm cứ. Nhưng mà, tràn vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong long linh thậm chí đều còn chưa kịp ăn mòn, liền trực tiếp được vạn vật mẫu khí đỉnh mạnh mẽ luyện hóa. Kèm theo long linh không ngừng biến mất, vạn cổ thiên long đồ cũng từ bắt đầu cuồn cuộn chói mắt, dần dần trở nên ảm đạm vô quang. Cuối cùng chọn cả đồ quyển tiến vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong. Lâm Thần nguyên bản hò hứng thần sắc cũng rốt cuộc có biến hóa, hắn chân mày hơi nhíu lại, nhìn lên vạn vật mẫu khí đỉnh. Vạn cổ thiên long đồ không phải là dùng như vậy. Chỉ thấy Mục Tôn đầu ngón tay một chút, kèm theo kim quang dâng lên, một cái vạn cổ thiên long đồ liền trực tiếp hiện lên trước người của hắn, sau đó ngược lại hướng phía Lâm Thần chân áp tới. Người rốt cuộc là người nào? Lâm Thần con ngươi phim co rút, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Tôn khuôn mặt, bộ não không ngừng tìm kiếm ký ức bên trong tương tự tướng mạo. Mục Tôn như thế nào lại trả lời hắn? Kim Long Vương là âm nha cổ Trần Tiên đệ tử, nắm trong tay ẩn dấu át chủ bài có thể cơ bản đều là âm nha cổ Trần Tiên truyền thụ. Mục Tôn đã nhận được cổ Trần Tiên ký ức, đối với những cái kia thần thông bí pháp đã xóm tu luyện. Lấy thiên phú của hắn càng là 10 phần thoải mái luyện đến cực kỳ thuần thục đích thực trình độ. Vạn vật mâu khí đỉnh cùng vạn cổ thiên long đồ đồng thời chấn áp, Lâm Thần lúc này từ lâu không giống vừa mới bắt đầu đó ngạo nghệ khinh miệt. Phúc. Tại đem vạn cổ thiên long đồ ngăn cản sau đó, vạn vật mâu khí đỉnh trực tiếp nện ở Lâm Thần trên ngực. Mang theo một cổ không có gì sánh kịp lực hút, nếu không phải Lâm Thần vận dụng toàn lực tránh thoát, chỉ sợ là phải bị trực tiếp hút vào trong đỉnh. Bộ này chuyển thế thân quá kém phát triển. Lâm Thần sắc mặt tâm trầm. Nếu hắn là đỉnh phong thời kỳ, đã sớm một đầu ngón tay đem đây con kiến hôi nghiền chết. Ngươi bộ này chuyển thế thân liền vẫn lạc tại nơi này đi. Mục Tôn nhếch miệng lên mạc danh cười mỉm. Vậy chỉ dùng ngươi thân cận nhất cái kia người sử dụng chiêu thức, tiễn ngươi lên đường. Mục Tôn giơ tay lên, vàng nóng cùng đen nhèm ký hiệu xuất hiện. sau đó tại Mục Tôn pháp lực bên dưới kích động, đại diện thần ma nguyên rủa. Chiêu này chính là trước tại Thái Hành vũ trụ cổ lộ bên trên, cổ Trần Tiên dùng để đối phó hắn thần thông. Thần ma trong động tuyệt thế thần thông, phát huy đến cực hạn, uy lực có thể so với tiên đạo pháp thuật. Mà Lâm Thần đang nhìn đến kia phù hiệu màu vàng sẫm xuất hiện thì, trên mặt rốt cuộc xuất hiện hắn đã rất lâu cũng không từng có không dám tin. Đã lâu ký ức như thủy triều hiện lên, Lâm Thần trong lúc nhất thời rốt cuộc thật giống như từ bỏ vùng ấy, ngốc trệ tại chỗ. Âm nha, nguyên lai là ngươi. Một khắc này Lâm Thần trên mặt thần sắc phong phú đến mức tận cùng. Đại diện thần ma nguyền rủa như thế nào lại chờ đợi sự do dự của hắn? Ít đòi đến một giây đồng hồ, liền trực tiếp đem hắn thân thể chôn vùi hầu như không còn. Lâm Thần gần giống như hư không tiêu thất một dạng, trực tiếp vỡ lạc. Hết thảy chung quanh trong nháy mắt bình tĩnh. Mục Tôn đứng chắp tay, Lâm Thần tuy rằng vẫn lạc, nhưng cũng không đại biểu vị kia Kim Long Vương vẫn lạc. Có thể trở thành siêu việt đế cảnh cường giả, cũng không có đơn giản như vậy. Âm nha, ngươi giết ta chuyển thế thân, xem ở ngươi dạy ta cơ duyên về mặt tình cảm, ta không biết cùng ngươi tính toán. Nhưng, nếu có lần sau nữa, ta tất giết ngươi. Cuồn cuộn tựa như thiên thần âm thanh tại Mục Tôn vang lên bên tai, lời nói cuối cùng càng là mang theo kinh người sát ý. Mục Tôn nghe xong lời này, trên mặt vậy mà lộ ra nụ cười. Nụ cười giễu cợt. Cổ Trần Tiên a Cổ Trần Tiên, ngươi thật đúng là nuôi dưỡng một đám đệ tăng đồ. Kim Long Vương bắt thành là đem Mục Tôn trở thành âm nha, cho rằng nó tìm về thân thể. Có thể là bởi vì chết một cái chuyển thế thân, liền đối với mình ân sư khởi sát ý. Đây Kim Long Vương rõ ràng không phải hàng tốt gì, kém xa Văn Diệu Đại Đế. Ít nhất người ta Văn Diệu Đại Đế lựa chọn đâm lưng vẫn có lý do, biết mình ân sư đã phát điên. Nhưng đây Kim Long Vương nhưng là khác rồi. Rõ ràng liền căn bản không quan tâm âm nha chết sống, nếu không chỉ cần hắn hơi tỉ mỉ nhiều xác nhận một chút, liền có thể phát hiện Mục Tôn căn bản không phải âm nha. Đáng tiếc Kim Long Vương không có. Chương 183, đen như mực tế đàn, vòng xoáy thông đạo. Mục Tôn đem Lâm Thần sau khi chết lưu lại vàng bạc thần thương lấy đi, hắn có dự cảm, hai cái này trôi thương sau đó khẳng định có thể dùng tới được. Sau đó hắn đưa mắt đặt ở kia hào quang tràn đầy hồ nước bên trong. Thân hình nhảy một cái, hồ nước bên trong văng lên bọt nước, nước yên tĩnh mặt nhấc lên hơi gợn sóng, Mục Tôn tiến vào trong hồ. Sừng rồng. Mục Tôn liếc mắt liền thấy ở tại kia chẳng trị bảo vật bên trong sừng rồng. Lâm Thần tâm tâm niệm niệm sừng rồng, vì thế còn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Đây sừng rồng khí tức kém nhất cũng là vô thượng thần long cấp bậc, cũng chính là đế cảnh, thuộc tính còn cùng Lâm Thần Kim Long Vương chuyển thế thân 10 phần phù hợp. Nếu để cho Lâm Thần đạt được, chỉ sợ hắn thực lực sẽ nhảy lên, ép thẳng tới đế tộc đỉnh cấp thiên tiêu. Nhưng đây sừng rồng đối với Mục Tôn lại nói, lại không được quá nhiều hiệu quả. Tác dụng duy nhất chính là dùng đến phụ trợ tu luyện chân long bảo thuật. Mục Tôn nghĩ liền muốn cầm lên sừng rồng, mà ngay tại Mục Tôn sắp va chạm vào sừng rồng thì trước mắt đột nhiên thoáng qua một loại nào đó hình ảnh. Hình ảnh bên trong có vô số mây mù dâng lên, mà ở đó trong mây mù, một đầu mang theo âm dương chỉ thế thần long ở tại bên trong ngao du. Đây không phải là đồ đạc của ngươi. Đây không phải là đồ đạc của ngươi. Mục Tôn chỉ nghe bên tai có long ngâm vang dội, thanh âm trầm thấp đang không ngừng bức bách hắn không muốn chạm vào sừng rồng. Nếu như bình thường thiên tiêu, sợ là sẽ phải bị thanh âm này trực tiếp khống chế cách xa sừng rồng. Mục Tôn khẽ mỉm cười, trực tiếp đưa tay đem sừng rồng cầm lên. Liên cái này còn muốn uy hiếp hắn. Sừng rồng khẽ run lên, từng đạo kim quang xen lẫn, phản phất từng đầu tiểu long. Nguyên bản còn muốn công kích Mục Tôn tiểu long tại Mục Tôn cầm lên sừng rồng một khắc này, dần dần biến mất. Mục Tôn cảm thụ được sừng rồng bên trong tràn ngập thần thông pháp tắc, đem toàn bộ khắc sâu vào bộ não, sau đó liền đem nó trực tiếp thu hồi. Sau đó Mục Tôn lấy ra Thôn Thiên Thần Ma Tháp, đem trong hồ kỳ dị chân bảo toàn bộ bỏ bao mang đi. Chỉ có thể nói Lâm Thần không hổ là Mục Tôn lựa chọn giao hẹn, mới vừa vào thần tàng có thể có được thu hoạch như thế. Cho dù Mục Tôn hiện tại cứ thế từ bỏ nguy hiểm thăm dò, cũng hoàn toàn không thua thiệt. Mất đi những cái kia chân bảo, nguyên bản hào quang vạn đạo hồ nước cũng mất đi nguyên bản ánh sáng lộng lẫy. Chỉ còn lại có thể mơ hồ cảm nhận được long tộc khí tức hồ nước. Dù sao tại đây đã từng vẫn lạc qua vô thượng thần long. Mục Tôn đem xung quanh vết tích xóa đi, liền bắt đầu đường về. Tân bội đám người tại phương xa chờ đợi rất lâu. Thiếu chủ nhìn thấy Mục Tôn trở về, mấy người liền vội vàng con người. Lúc nãy Tần Thanh Duyệt còn lo lắng thiếu chủ đột nhiên một thân một mình rời khỏi, có thể hay không xảy ra chuyện. Bây giờ thấy Mục Tôn trở về, trong nội tâm nàng cũng là âm thầm thở dài một hơi. Bọn hắn cái đội ngũ này ai cũng có thể vẫn lạc, cho dù là bọn hắn toàn diện, duy chỉ có thiếu chủ không thể có chuyện. Tiếp tục tiên lên đi. Mục Tôn biểu tình không thay đổi, mang theo Tần Thị Thiên Kiêu và người khác tiếp tục hướng về thần tàng sâu bên trong mà đi. Tại thần tàng khu vực thứ hai bên trong, một phiến bao la vô cùng, từ thương thiên cổ thụ hình thành rừng cây. Tại đây tràn ngập nguyên thủy mà lại cổ lão manh hoang khí tức, rừng cây bên trong có phải hay không vang dội tiếng thú giống gừ gừ, khiến người giận cả tóc gáy. Mà ở đó rừng cây bên trong, một thiếu nữ dẫn mấy vị thiên kiêu đi về phía trước. Nữ tử như tranh vẽ dung nhan, da tuyết phương nhan, lệ chất xuất trần, vóc dáng thon dài, phong thái thướt tha, mỹ lệ phi thường. Nàng đương nhiên đó là theo sát Mục Tôn tiến vào thứ hai vòng xoáy Triệu Tương. Mà sau lưng nàng chính là Triệu Thị Đế tộc Thiên Tiêu. Thật may cái này thần tàng không để cho muội muội đi theo. Chuyện cho tới bây giờ Triệu Tương trong tâm vẫn cảm thấy một hồi thanh tỉnh. Quần áo trên người nàng hơi có chút hư hại, có vẻ hơi chật vật. Mà sau lưng nàng đám Thiên Tiêu càng phải như vậy, có thậm chí khỏe miệng đều còn ở chảy máu. Trước đây không lâu, bọn hắn vừa mới giải quyết xong một đầu bắt kiếp tạo hóa huyền tôn tu vi yêu thú. Đây cổ chỉ thần tàng yêu thú chỉ là tạo hóa huyền tôn tu vi liền đủ để so sánh hỗn độn huyền tôn. Ngoại giới yêu thú cũng chưa chắc có thể có thực lực này. Đừng nói chỉ là Triệu Tương bọn hắn mới vừa gia nhập vòng xoáy đi đến khu vực này thì còn đụng phải trước từ trong vòng xoáy chui ra quái vật dị hình. Những cái kia phảng phất bị cấm kỵ hắc ám ăn mòn quái vật thực lực so sánh trong vòng xoáy chui ra còn gai góc hơn. Cho dù là Triệu Tương cũng là vận dụng một đợt át chủ bài mới đưa đám kia quái vật tiêu diệt. Cũng không biết Mục Tôn ở nơi nào. đi Triệu Tương bộ não bên trong không nén nổi hiện ra Mục Tôn kia tuyệt thế gương mặt. Tương tỷ, chúng ta bây giờ được tìm đến đường trở về, không thì chúng ta thu hoạch nhiều hơn nữa cũng là uổng công a. Đúng vậy Triệu Tương tỷ, ta cảm giác đây thần tàng càng ngày càng quỷ dị, cảm giác cùng ta lúc trước đi qua những cái kia thần tàng hoàn toàn khác nhau. Triệu Tương sau lưng đám kia Triệu thị thiên kiêu không nhịn được lên tiếng nói. Đoạn đường này tiến tới bọn họ đích xác thu hoạch không nhỏ, nhưng thu hoạch cũng có mệnh trở về a. Đây thần tàng căn bản tìm không đến trước trở về vòng xoáy cửa vào, thần trí của bọn hắn tại đây vậy mà không được tác dụng. Bọn hắn chỉ có thể giống như con rồi không đầu một dạng tại khu vực này đi loạn. Chỉ có thể dạng này tiếp tục tiến lên, lúc đó giống như chúng ta tiến vào vòng xoáy đế tộc thiên kiêu cũng không ít, chắc hẳn rất nhanh sẽ có thể đủ phải. Triệu Tương cũng không cảm thấy quá nhiều hoảng loạn, thoáng trấn an một chút chẳng diện, tiếp tục mang theo trước mọi người tiến vào. Không có quá dài thời gian, Triệu Tương và người khác liền đi ra rừng cổ thụ. Tại bọn hắn trước mắt chính là một nơi bị sương mù bao phủ sơn cốc. Tại sơn cốc chóp đỉnh tựa hồ có đến là thứ gì, ở trong sương mù tỏa sáng, lấp lánh. Bên kia, Triệu thị đế tộc mọi người dĩ nhiên là một cái liền chú ý đến. Nhộn nhịp thân hình nhảy một cái. Triệu Tương mang theo hưng phấn Triệu thị đám thiên tiêu rất nhanh liền đã tới đỉnh núi. Rồi sau đó trên mặt bọn họ vẻ phấn khởi dần dần biến mất. Trước mắt là một tòa từ mực đen ngọc tạo thành tế đàn. Tế đàn toàn thân bị lãnh đạm ám sắc quang bích bao phủ, mà ở đó trên tế đàn chính là trước đế tộc đám thiên kiêu nơi tiến vào vòng xoáy cửa vào. Đương nhiên, những này đều không phải để cho Triệu thị đám thiên kiêu trở mặt nguyên nhân. Trọng điểm chính là lúc này ở chung quanh tế đàn, Ngụy Hàn Nguyên cùng Yến Văn Tử dẫn dắt hai đại đế tộc thiên kiêu và người khác. Triệu thị đế tộc cũng đến sao? Ngụy Hàn Nguyên cùng Yến Văn Tử liếc một cái Triệu Tương và người khác. Hắn và Yến Văn Tử cũng đồng dạng là vừa mới tại đến tại đây. Nghe Triệu thị đế tộc hôm nay thế hệ thanh niên người mạnh nhất chính là ngươi cùng Triệu thị. Ngụy Hàn Nguyên dẫn đầu mở miệng trước, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Triệu Tương. Triệu thị đế tộc cấm kỵ thiên kiêu còn chưa thức tỉnh, Triệu Tương tỷ muội tự nhiên chính là Triệu thị đế tộc thế hệ thanh niên thủ lĩnh. Không dám nhận, tộc ta còn có cấm kỵ thiên kiêu còn chưa thức tỉnh, tối cường một từ hiện tại còn chưa thể biết được. Tại Ngụy Hàn Nguyên nhìn soi mói, Triệu Tương chỉ cảm thấy có loại áp lực lớn lao. Đây cổ áp lực không chỉ là bắt nguồn ở thân thể, còn có tâm lý. Nghe ngươi từng tại Tần thị thiếu chủ đại điện bên trên bại bởi Mục Tôn. Ngụy Hàn Nguyên lên tiếng lần nữa. Lời này vừa nói ra, Triệu Tương sau lưng một đám Triệu thị thiên kiêu nhất thời sắc mặt khó coi. Bọn hắn nhìn về phía Ngụy Hàn Nguyên trong ánh mắt mang theo tức giận cùng ý. Gia hỏa này là đang cố ý tìm có đi, mà những người khác chính là mang theo nghiền ngẫm nhìn về phía Triệu Tương. Hiển nhiên là muốn nhìn Triệu Tương thất thủ bộ dáng, nhưng tức là bọn hắn thất vọng. Triệu Tương sắc mặt không có quá nhiều gọn sóng. Chương 184, Quy thuận cấm kỵ Manos Danes. Tất cả diệu pháp đều ở trong đó. Ta xác thực bại bởi Tần thị thiếu chủ, hơn nữa còn bị chặt đứt hai tay. Đây là ta tại không bằng người. Ta tất nhiên tâm phục khẩu phục. Triệu Tương như bảo thạch màu đỏ nhạt hai con mắt nhìn chằm chằm Ngụy Hàn Nguyên. Ngụy thị đế tộc vị này từ trong phong ấn thức tỉnh cấm kỵ thiên tiêu, Triệu Tương có chút nghe thấy. Tương truyền hắn tính cách tồi tệ, cuồng ngạo ngang ngạnh. Đối với thực lực yếu hơn thiên tiêu, hắn càng là không chút nào coi ra gì, cho dù là nhà mình trưởng bối. Giống giống. Ngươi vậy mà nguyện ý tiếp nhận thất bại sao? Nghe vậy Ngụy Hàn Nguyên nhất thời cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng nữ nhân này nghe xong hắn nói sẽ phi thường nổi nóng, thậm chí trực tiếp ra tay với hắn. Dù sao hắn cũng biết qua Ngụy thị song tiểu, tỷ tỷ Triệu Tương tại trong tin đồn chính là như ngọn lửa nhiệt liệt, thật giống như tính cách nam nhi. Thất bại, lần sau tái chiến liền được, Mục Tôn thiếu chủ thực lực sánh vai cấm kỵ thiên tiêu, ta thua cũng không an. Triệu Tương mấp máy môi. Không chỉ lúc đó nàng vẫn là cùng Tề Thập Tam đồng loạt ra tay, kết quả vẫn bại. Nàng con nào có tư cách nói chuyện cái gọi là thất bại đi. Cái này vòng xoáy chính là cửa ra vào. Lúc này, Tiên Văn Tử lên tiếng. Hắn cũng không để ý tới Ngụy Hàn Uyên cùng Triệu Tương đàm luận, mà là đem lực chú ý đặt ở trên tế đàn. Đây màu đen nhạt quang bích 10 phần kiên cố, e sợ chỉ có đệ giả mới có thể phá đi. Tiễn Văn Tử nghiên cứu một phen, đưa ra kết luận. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây không khỏi biến sắc. Không phải đệ giả không thể phá, vậy chúng ta chẳng phải là muốn vây chết ở chỗ này? Chẳng lẽ còn phải ở chỗ này tu luyện tới đế cảnh sao? Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tiếng kêu rên liên miên không dứt, nghĩ đến phải ở chỗ này tu luyện tới đế cảnh, một đám thiên kiêu nhất thời có một ít vẻ bại. Ngụy Hàn Nguyên ngược lại không có quá nhiều tâm tình, bởi vì hắn vốn chính là hóa thân, căn bản sẽ không bị vây chết. Khẽ to mày, chỉ cảm thấy có chút không đúng. Bất quá, đây quang bích lực lượng tựa hồ đang trôi qua, có lẽ trôi qua tới trình độ nhất định sau đó, chúng ta cùng nhau xuất thủ, có lẽ có thể đem phá vỡ. Tiễn Văn Tử thêm chút suy tư đã nói nói. Lời này giống như một khóa thuốc can thần, để cho sao động mọi người yên tĩnh lại. Hô! Vậy còn tốt, có cơ hội ra ngoài là được. Đúng vậy a, sống lâu một chút ngược lại không thành vấn đề. Rất nhiều thiên tiêu tất cả đều thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, một đạo âm tà âm thanh vang dội. Ha ha! Vậy nếu như có thể tiên vào cái lối đi này, nhân vật có nhất định hạn chế đâu? Là ai? Ngụy Hàn Nguyên trong mắt tinh quang nổi lên. Lúc này hắn chỉ cảm thấy sau lưng một hồi buồn nôn, một cổ làm hắn hồng mông thể cảm thấy nôn mửa khí tức xuất hiện. Bốn, ngươi tìm không đến ta, Ngụy thị cầm kỳ. Âm thanh tràn đầy tà khí, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Ngụy Hàn Nguyên trong mày, sắc mặt không tự chủ trầm xuống, bởi vì hắn xác thực không có tìm được âm thanh khởi nguồn, cho dù hắn hồng mông thể cảm nhận được cổ khí tức kia. Tiễn Văn Tử lúc này càng là toàn thân hiện ra nho đạo kim văn, trong mắt bắn ra cảnh giác chán ghét ánh sáng lạnh lẽo, là cấm kỵ hắc ám khí tức. Tiễn Văn Tử mở miệng chính là kinh người lời nói, nho đạo chính khí. Là nho giáo người sao? Không hổ là ngươi. Vậy mà có thể nhận ra. Đây là duy nhất có thể rời khỏi thần tàng thông đạo, mà cái lối đi này nhiều lắm là chỉ có thể chuyển tống ba người nha. Âm thanh vang vọng, tất cả mọi người đều tựa như nhìn thấy hắc ám bên trong cười lạnh. mà càng làm cho bọn hắn cảm thấy khắp cả người phát rét là nó nói những lời đó chỉ có thể truyền tống ba người. Đầu óc phát động, trong lúc nhất thời tất cả mọi người cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Không nên nghe người này nói, liền tính vòng xoáy này thông đạo chỉ có thể truyền tống ba người, chỉ sợ cũng chưa chắc là truyền tống xuất thần dấu ra. Tiến Văn Tử đôi mắt đó lên, hắn cũng không tin tưởng cấm kỵ hắc ám sẽ để cho bọn hắn có người sống sót rời đi, nếu là thật nghe xong nó mê hoặc, bọn hắn sợ rằng đều phải chết ở chỗ này. Nho giáo điển tàng bên trong chính là ghi lại đến không hết ví dụ cùng cố sự. Tin vào cấm kỵ hắc ám nói, kết cục sẽ có bao thê thảm. Ha ha, nói thật tốt. Chính là, nho giáo tiểu tạp toái, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ nghe lời người sao? Cái kia tồn tại phảng phất sớm đã có dự liệu. Tiến Văn Tử con mắt hơi tròn to, hắn đột nhiên nhìn về phía xung quanh đám thiên tiêu. Lúc này, nguyên bản còn có chút ồn ào náo động đám thiên tiêu, đột nhiên yên tĩnh lại. Bọn hắn cặp mắt đỏ bừng, bộ mặt cực độ vặn mèo, sát cơ tràn ra. Mà Triệu Tương tuy rằng không có như vậy, nhưng mà hai tay ôm đầu, thống khổ quỳ rạp xuống đất. Duy chỉ có không có chịu ảnh hưởng, chính là Yến Văn Tử và Ngụy Hàn Uyên. Hoàng bét. Yến Văn Tử không có nửa điểm do dự, trực tiếp lấy ra một quyển màu hoàng kim cuốn sách. Sau đó từng cái nho đạo kim văn tại hư không xuất hiện, phản phất có vô số nho đạo đại nho đang phát ra từng trận ngâm tụng. Tỉnh lại cho ta. Yến Văn Tử một tiếng quát to, nho đạo chính khí trực tiếp bạo phát. Ẩn tăng ở trong bóng tối cấm kỵ hắc ám rốt cuộc là vật gì, vậy mà trong nháy mắt liền đem ở đây thiên kiêu ăn mòn. Yến Văn Tử biết do nếu như tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn sẽ biến thành như trước những cái kia từ trong nước xoáy chui ra dị hình quái dị một dạng. Nếu để cho các ngươi nho giáo đại nho đến, có lẽ còn có chút dùng. Về phần ngươi, vẫn là quá non nớt năm. Dứt tiếng, chỗ tối tồn tại đột nhiên phát ra như sờn một bản đột ngột tăng cao the thé chói tai gạo, thật giống như nhắc nhỏ nguy hiểm tiếng còi xe cảnh sát. Kinh người tiếng rít hóa thành vật thật, giống như là thủy triều tuôn ra, đem hư không bên trong nho đạo ngâm tụng nhấn chìm. Hư không bên trong nho đạo kim văn càng bị tiếng rít nghiền nát. Xong. Tiến Văn Tử chỉ cảm thấy bộ não bên trong một phiến trống rỗng, nhìn đến xung quanh đám thiên kiêu tại tiếng rít bên trong thân thể như có biển một dạng bắt đầu quỷ dị và mèo. Con ngươi của hắn trở nên tái nhọn, hiện ra khiến người hít thở không thông tuyệt vọng. Đáng chết. Ngụy Hàn Nguyên thần sắc dữ tợn, hắn thân thể bắt đầu hàng loạt co rúm, phản phất tùy thời có thể sụp đổ. Đây là hắn hóa thân đạt đến cực hạn, sắp sụp đổ báo trước. Trốn ở trong bóng tối người thực lực vượt qua xa bọn hắn. Hỗn độn huyền tôn. Không, là chuẩn đế. Chỉ có quy thuận cấm kỵ hắc ám chuẩn đế mới có thể có thực lực như thế. Tiếp tục như vậy nữa, muốn toàn quân bị diệt rồi a. Ngụy Hàn Uyên nhìn bên người thiên kiêu trên thân từng bước nổi lên, phản phất có từng cây gai nhọn sắp xuyên phá bọn hắn thân thể. Hắn hóa thân không có không sao cả, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép tộc nhân của mình tại trước mắt của mình chết đi. Đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Ngay tại đây nguy hiểm tồn vong, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo lạnh nhạt âm thanh đột nhiên vang dội. Thật nào, âm thanh như vậy sắc nhọn, nhà ai tiểu hài? Rồi sau đó, thản nhiên đọc âm thanh tại tiếng rít bên trong vang dội. Rõ ràng âm thanh không lớn, nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể tại đây lực tàn phá cực mạnh tiếng rít bên trong truyền vào trong thai của mọi người. Nguyên bản chưa quyết định đám thiên kiêu nghe được đọc âm thanh sau đó, thân thể tất cả đều dừng lại. Thương sinh bổ thiên, ma ha ánh sáng vĩ, tất cả diệu pháp đều ở trong đó. Lõa nữ thương sinh phổ độ hóa nhân kinh. Âm thanh từ khoan thai trở nên bộc phát hoành lượng. Mọi người đều thấy phảng phất có muôn vàn Phật Đà La Hán hiện thân, tất cả cực khổ bi thương đều đem biến mất. Mỗi người đều không khỏi chắp hai tay, cặp mắt vô thần cũng từng bước trở nên vô cùng thành kính. Tiến Văn Tử ánh mắt trống rỗng, liền dạng này yên tĩnh ngốc trệ tại chỗ. Một hồi lâu, một giọt nước mắt từ khóe mắt của hắn tuột xuống. Hắn chậm rãi giơ hai tay lên, lòng bàn tay chắp tay.